Xin hoan nghênh tất cả các con cái của Chúa đã trung tín đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ hàng tuần. Cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đã trung tín giữ sự thờ phượng riêng trong ngày Chủ nhật ở tại nhà của mình, nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta lại được tiếp tục học lời của Đức Chúa Trời và chủ đề là cơ đốc nhân trưởng thành. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm qua, khi mà một số các đài truyền hình thông báo là Joe Biden đã đắc cử tổng thống, không biết có ai theo dõi không? Không biết có ai thất vọng không? Thưa quý vị, 12 năm trước, tôi nhận được một số những email và những lời kêu gọi của những nhà thờ Mỹ có, nhà thờ Việt có. Hãy cầu nguyện cho John McCain trở thành tổng thống Mỹ. Nhưng sự việc xảy ra là Obama lại thay chỗ đó. Năm nay tôi cũng nhận được một số những email, những lời kêu gọi hãy cầu nguyện cho ông Trump được đắc cử. Nhưng rồi kết quả là Joe Biden đã đắc cử tổng thống. Có phải là Đức Chúa Trời không nghe lời hội thánh cầu nguyện? Chúng ta cũng đã thấy trong năm có rất là nhiều lời tiên tri từ nước Anh, từ nước Pháp, những nước trên Âu Châu, những nước ở tại Mỹ Châu đã nói tiên tri về việc tái đắc cử của ông Trump. Thậm chí một số nhà tiên tri ở tại Israel dựa trên Kinh Thánh và nói rằng Kinh Thánh tuyên bố Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử trong nhiệm kỳ 4 năm nữa. Một số những người thì cho rằng sự kiện của Tổng thống Trump được đắc cử vào cái nhiệm kỳ thứ hai này thì nó sẽ làm ứng nghiệm lời Chúa ở trong sách Khải Huyền. Và ông Trump tức là cái tiếng kèn thứ bảy của bảy tiếng kèn cuối cùng. Và như vậy thì có thể là trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump thì Chúa sẽ đến trong trần gian này. Đó là một số những cái lý giải của người ta, có thể là dựa trên lý luận hiểu biết và cũng có thể là lấy Kinh Thánh để lý luận và đưa ra những cái điều đó. Nhưng rồi chúng ta thấy sự thật đã xảy ra thì nó không như sự suy nghĩ của những con người. Những lời kêu gọi của các nhà thờ hay là một số những người nào đó kêu gọi cầu nguyện cho Tổng thống Trump có thể tái đắc cử, sự cầu nguyện đó sẽ là đúng hay là sai? Hay là những lời tiên tri của nhiều người nói về việc Tổng thống Trump sẽ được tái đắc cử thì điều đó là đúng hay sai? Tôi đứng lên đây buổi sáng hôm nay không nhằm để phê phán hay là góp ý với quý vị về những điều đó. Nhưng với tư cách của một người đầy tớ Đức Chúa Trời được hầu việc Chúa giữa hội thánh của Chúa tại đây, tôi xin thưa với các ông bạn cho em một điều. Việc chúng ta cầu nguyện để đất nước của chúng ta có được một người lãnh đạo biết kính sợ Đức Chúa Trời thì đó là sự cầu nguyện theo ý Chúa. Nhưng sự cầu nguyện cho một nhân vật A, B, C nào đó giữ cái vị trí đó thì đó là sự cầu nguyện theo ý mình. Một người biết dùng lời của Đức Chúa Trời để tìm sự tha thứ tội lỗi của Chúa cho mình, tìm sự giải cứu cho linh hồn của mình thì đó là cách sử dụng Kinh Thánh đúng. Nhưng nếu một người dùng Kinh Thánh để hỗ trợ cho những cái ý định trong lòng của mình hay là những cái ý muốn riêng của mình thì đó là cách sử dụng Kinh Thánh, không làm cho Đức Chúa Trời được sáng danh. Vậy nên buổi sáng hôm nay trong đề tài chúng ta học với nhau về cơ đốc nhân trưởng thành, câu gốc được chọn trong sách Phê-rơ nhất đoạn 2 câu 2 nói rằng hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh. Chúng ta phải loại bỏ cái sự khôn ngoan của xác thịt, những ao ước riêng của cá nhân con người mình, hãy ham thích sữa thuộc linh tinh khiết dựa vào trong lời của Đức Chúa Trời. Nhờ đó thì chúng ta sẽ được trưởng thành ở trong ơn cứu rỗi. Đức Chúa Trời có một đường lối cho tất cả những con người tin Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ dựa trên sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11 cho đến câu 16 chúng ta đã đọc qua, suy gẫm đến những cái bước trưởng thành của một người cơ đốc. Bước thứ nhất đó là phải trưởng thành trong phục vụ. Bước thứ hai đó là phải trưởng thành trong hiểu biết. Và bước thứ ba là phải trưởng thành trong sự yêu thương. Chúng ta cầu nguyện để xin lời Chúa hôm nay sẽ dạy cho chúng ta những nguyên tắc thuộc linh mà Chúa cho chúng ta áp dụng vào trong đời sống mình. Kính thưa Chúa là Cha kính yêu của chúng con, thì giờ này chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con được những điều kiện thuận lợi để chúng con nhóm họp nhau trong đền thờ của Chúa. Một số những con cái của Chúa có những trở ngại riêng không họp mặt với chúng con như những tuần trước. Nhưng xin Chúa thương xót và ban ơn để dù chúng con ở đâu thì chúng con vẫn nhớ rằng ngày hôm nay thì giờ này là thì giờ của Đức Chúa Trời, và chúng con để những thì giờ của mình để chúng con thờ phượng Chúa. Xin Chúa hướng dẫn chúng con tại đây cũng như tại nhà riêng khi chúng con lắng nghe lời của Ngài. Tiếng của Chúa Thánh Linh phán dạy cho chúng con những nguyên tắc thuộc linh tỏ tường trong đời sống mình và giúp cho chúng con áp dụng lời của Chúa theo lời Kinh Thánh. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa soi sáng cho chúng con, dạy cho con những lời phải nói. Con biết ơn Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta sẽ học chung với nhau hôm nay về cuộc đời của một người Cơ Đốc trưởng thành, đó là trưởng thành trong phục vụ. Trong câu 11 và 12 nói rằng Chúa đã sử dụng một số người để làm sứ đồ, một số người khác thì là tiên tri, một số những người khác nữa thì là những người truyền giáo, rồi một số những người thì lại làm chức vụ mục sư hay là những giáo sư ở trong các hội thánh. Tất cả những chức vụ đó đều do Chúa lập nên ở trong hội thánh của Ngài. Và câu 12 nói rằng nhằm mục đích để trang bị cho các thánh đồ cho công tác phục vụ của họ. Như vậy tất cả các chức vụ đã được đặt lên ở trong hội thánh của Chúa để rao giảng lời của Đức Chúa Trời ra cho con dân của Đức Chúa Trời, là nhằm mục đích cho con dân của Chúa được trang bị để bước vào trong một đời sống phục vụ. Chúa đã có một cái mục đích, Chúa đã có một cái mong ước trên tất cả mọi người đặt lòng tin nơi Chúa, là họ sẽ phải trở thành những con người phục vụ. Dĩ nhiên sự phục vụ Chúa ở đây không có ý nghĩa rằng là tôi phải đến nhà thờ và tôi làm cái gì ở nhà thờ thì mới gọi là phục vụ. Nhưng mà sự phục vụ ở đây là phục vụ Chúa trong một cái chương trình đời đời mà Chúa đặt chúng ta vào trong những vị trí. Phục vụ Chúa ở đây là một sự khích lệ lẫn nhau mà Chúa đặt chúng ta vào giữa hội thánh của Chúa. Sự phục vụ Chúa là chúng ta làm trọn cái trách nhiệm của mình cho những bầy nhỏ, có nghĩa là gia đình của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, bạn bè của chúng ta, mà Chúa đặt chúng ta như là những đại diện của Chúa ở tại đó. Và chúng ta phải làm gì ở trong cái công tác của một người phục vụ đó? Sự phục vụ Chúa không chỉ nằm trên một số người nào đó mà thôi, nhưng theo như lời của Chúa ở tại đây thì tất cả mỗi một người con của Chúa đều phải bước vào cái vai trò của một người phục vụ. Chúng ta phải thấy rằng đây là ước nguyện của Chúa trên đời sống mình. Cho dù chúng ta có thể cảm thấy rằng tôi thua suốt những người khác về sự hiểu biết, tôi kém thua những người khác về tài năng, tôi không giàu có như là những người có tiền bạc, thưa quý vị, dù chúng ta có ở trong cái tình trạng nào đi nữa thì Đức Chúa Trời vẫn đòi hỏi chúng ta phải trở thành một người phục vụ cho Chúa. Các chức vụ làm cái trách nhiệm của mình là để trang bị cho những người con dân Chúa. Nhưng những người con dân của Đức Chúa Trời thì phải học tập, phải ứng dụng và phải tập luyện tất cả những điều mà mình đã được học tập từ nơi lời của Đức Chúa Trời, để những điều đó trở thành những điều gì đó thực tế ở trong đời sống của mình. Quý vị có thể nghe một mục sư giảng một đề tài về tình yêu ở trong Chúa. Chúng ta có thể hiểu về tình yêu ở trong Chúa là tình yêu như thế nào, nó khác biệt gì với cái tình yêu của con người. Nhưng thưa quý vị, tự bài giảng đó nó không làm cho chúng ta thay đổi, mà chúng ta phải luyện tập để áp dụng cái tình yêu mà chúng ta đã học tập đó vào trong đời sống của mình. Chúng ta có thể nghe một sư giảng dạy về sự tha thứ ở trong Chúa, sự tha thứ vô giới hạn. Nhưng tự bài giảng nó không làm cho chúng ta trở thành một người biết tha thứ, mà chúng ta phải thực tập sự tha thứ với những người mà chúng ta cảm thấy không vừa lòng với. Một mục sư có thể giảng về sự dâng hiến,
Tự bài giảng không làm cho chúng ta trở thành một người biết dâng hiến, nhưng chúng ta phải thực tập để chúng ta biết dâng hiến là như thế nào để làm cho Chúa của chúng ta có thể vui lòng. Dâng hiến không phải là bỏ những đồng tiền vào trong thùng tiền dâng, nhưng dâng hiến là sự biết ơn của một người bày tỏ với Đức Chúa Trời về những gì chúng ta đã nhận được từ nơi Ngài. Chúng ta có thể nghe giảng dạy về đức tính khiêm nhường, nhu mì của một người Cơ Đốc, nhưng tự bài giảng nó không làm cho chúng ta trở thành khiêm nhường, nhu mì, cho đến khi chúng ta phải luyện tập những đức tánh đó và nài xin Chúa ban những đức tánh đó trở thành bản tánh của chính mình. Có rất là nhiều Cơ Đốc nhân có thể cảm thấy rất là thích thú cho những chương trình giảng bồi linh. Khi hội thánh của Chúa có một mục sư nào đó đặc biệt, một diễn giả nào đó nổi tiếng từ đâu đến, thì người ta cảm thấy rất là hào hứng đến dự nhóm trong buổi giảng bồi linh đó. Hoặc là một trại bồi linh, một hội đồng bồi linh, một tổ chức nào đó tổ chức một cái chương trình bồi linh mà người ta đi tham dự được, như là một đại hội phục hưng, thì người ta cảm thấy hãnh diện vì tôi đã có cơ hội đến ở tại đại hội phục hưng, đến ở tại trại bồi linh đó và tham dự. Nhưng thưa quý vị, nếu người đó không trở về để luyện tập trên đời sống của mình, thì tất cả những buổi giảng đó đều trở thành vô nghĩa, không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì chức vụ được lập lên là để nhằm mục đích trang bị cho các công tác của một người tín đồ phục vụ gây dựng thân thể của Chúa Cứu Thế. Gây dựng thân thể của Chúa Cứu Thế có nghĩa rằng cái chỗ đứng của tôi phải làm gì mà hội thánh của Chúa phải được xây dựng. Và chúng ta phải thấy được cái vị trí của mình là tôi đang đứng ở trong cái vị trí này, dự phần vào trong công việc của hội thánh tại địa phương, và hội thánh của Chúa phải được xây dựng vì sự đóng góp của tôi ở trong đó. Cho nên đây là một điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho con dân của Đức Chúa Trời mà có thể nhiều khi chúng ta không quan tâm. Chúng ta nghĩ rằng sự phục vụ nằm ở trên một số những người được lựa chọn nào đó, những người mà mình đã bỏ phiếu, những người mà mình đã đề cử. Nhưng không, nguyên tắc của Đức Chúa Trời là mỗi một người đều phải trở thành những con người phục vụ theo ý muốn của Chúa. Và để phục vụ thì người ta cần phải có một sự luyện tập, một sự trang bị mà Thánh Kinh gọi là trang bị cho đến mức chúng ta có thể trưởng thành được. Có một nhà máy nước đá ở tại thành phố Andra của nước Bỉ. Một ngày nọ thì đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ở tại nhà máy nước đá đó. Mặc dù nhà máy nước đá đã được trang bị, mỗi cái nhà kho đều có một cái hệ thống phun nước để dập tắt lửa trong trường hợp hỏa hoạn. Thế nhưng từ nhà kho đầu tiên bị chạm điện, bốc cháy và bắt đầu nó cháy lan qua tất cả những khu vực nhà kho khác và những dụng cụ đều bị hủy hoại, đem lại một cái sự thiệt hại cho đến khoảng chừng vài trăm ngàn đô la. Khi người ta nghĩ về cái vụ cháy đó và điều tra tại sao tất cả mỗi một phân xưởng, mỗi một nhà kho đều có trang bị cái hệ thống xịt nước để mà phòng cháy đó mà không có đơn vị nào dùng cái hệ thống đó để dập tắt lửa, không có một người nào lưu ý cho cái việc đó để sử dụng những cái hệ thống mà lại để gây ra một sự thiệt hại lớn như vậy. Thì cuối cùng người ta khám phá ra một điều, đó là tất cả những cái hệ thống xịt nước, các vòi rồng để mà phun nước đó, nó bị đặt ở trong một cái tình trạng là nhiệt độ của phòng giữ lạnh nó lạnh quá, nó làm đông đặc tất cả những hệ thống ống nước đi. Cho nên đến khi sử dụng thì không phân xưởng nào có thể sử dụng được. Và vì vậy ngọn lửa đã hủy hoại hầu như cả cái nhà máy đó. Đối với mỗi một người trong chúng ta, khi chúng ta còn là con trẻ thì có những người lớn dặn bảo cho chúng ta những điều phải làm. Nhưng khi một người đã trưởng thành thì người đó phải tự ý thức những điều mình cần làm, mà người đó không cần phải có ai dặn bảo mình. Nếu ý thức về sự phục vụ Chúa của chúng ta nó đã bị đông lạnh rồi, thì cái thái độ phục vụ Chúa của chúng ta nó cũng sẽ trở nên hờ hững. Vì vậy chúng ta có thường xuyên nhìn lại về cái lối phục vụ Chúa của mình, về cái ý thức phục vụ Chúa của mình, để lúc nào Chúa cần, lúc nào Chúa kêu gọi, lúc nào Chúa sử dụng, đặt chúng ta vào trong một tình trạng thì lập tức chúng ta có thể thưa với Chúa được rằng: lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Khi tất cả những ý thức đó đã bị cái cuộc sống của chúng ta với những sự bận rộn của nó, với những lo lắng ưu phiền làm cho đông lạnh cái ý thức đó, thì sự phục vụ của chúng ta nó trở thành một cái gì đó chúng ta không quan tâm nữa. Và chúng ta nghĩ rằng những trách nhiệm đó được giao cho một số người nào đó hoàn thành. Nhưng vấn đề của chúng ta không phải chỉ là làm những công việc ở tại nhà thờ. Công việc của chúng ta là con phải sống như thế nào trong chỗ đứng mà Chúa đã đặt con ở tại đó để hội thánh của Chúa được gây dựng. Sự gây dựng không phải chỉ tới nhà thờ chúng ta làm thì con dân của Đức Chúa Trời mới được gây dựng. Nhưng ngay lối sống của chúng ta tại nhà riêng có phù hợp với lời của Đức Chúa Trời hay không, thì Đức Chúa Trời dùng điều đó để gây dựng cho những anh em mình trong đức tin. Ở trong câu 12, Chúa nói rằng sự phục vụ là để nhằm cho gây dựng thân thể của Chúa. Mỗi một người đều phải có trách nhiệm ở trong sự gây dựng thân thể của Chúa. Mỗi một người đều giữ phần của mình ở trong việc xây dựng thân thể đó. Vì vậy một người trưởng thành trong phục vụ đó là một người đã hiểu biết được trách nhiệm của mình, hiểu được vị trí chỗ đứng của mình khi chúng ta tham dự vào trong một tổ chức hội thánh địa phương của Chúa. Và Chúa đặt chúng ta ở trong đó để làm gì? Xin Chúa cho lời của Đức Chúa Trời trang bị mỗi đời sống của chúng ta thấy được giá trị chỗ đứng mình ở trong công tác mà Chúa muốn dùng chúng ta. Điều thứ hai mà Phaolô muốn khích lệ cho hội thánh đó là một người Cơ Đốc nhân trưởng thành phải trưởng thành ở trong sự hiểu biết. Trong câu 13 nói với chúng ta rằng cho đến khi tất cả chúng ta phải đạt đến sự hiệp nhất ở trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. Điều thứ nhất chúng ta phải suy gẫm đến cái sự hiểu biết của chúng ta phải được trưởng thành, đó là mọi thánh đồ phải được hiệp nhất ở trong đức tin. Thưa quý vị, Phaolô đã vẽ lên một cái kiểu mẫu của hội thánh Chúa mà không có một tổ chức tôn giáo nào ở trên đời có được. Bất cứ một tôn giáo nào thì người tín đồ đều cũng phải có niềm tin. Nhưng trong tổ chức tôn giáo thì cái niềm tin của một người tín đồ nó không liên quan gì đến một người tín đồ khác. Ai nấy họ tin cho chính bản thân của mình. Nhưng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì ngoài cái việc là chúng ta tin để bản thân chúng ta được sự cứu rỗi, nhưng Đức Chúa Trời lại đặt chúng ta vào trong một cái sự liên kết rất là đặc biệt mà đức tin của tôi phải có giá trị để gây dựng cho đức tin của những người khác. Và chỉ có trong hội thánh của Đức Chúa Trời mới có điều này mà thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa, đây là hình ảnh mà Thánh Kinh đã vẽ ra để chúng ta có thể hiểu về cái vị trí của mình khi được đứng vào trong hội thánh của Chúa nó quan trọng là nhường nào. Một vài hình ảnh mà trong Kinh Thánh mô tả cho chúng ta về hội thánh của Chúa, ví dụ như nói rằng hội thánh của Chúa là một thân thể mà Chúa là đầu, còn mỗi cá nhân chúng ta là những chi thể ở trong thân thể đó. Có chỗ khác thì nói rằng hội thánh của Chúa giống như là một cái nhà mà mỗi người tín hữu sẽ là một viên đá Chúa dùng để xây dựng nên nhà của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy hình ảnh của Kinh Thánh mô tả cho chúng ta mỗi một người tín đồ nó giống như là một cái mẫu puzzle ở trong một cái bức tranh. Mà khi ráp tất cả những cái mẫu puzzle đó lại thì nó sẽ mô tả được về hình ảnh của một Chúa Cứu Thế Giê-xu toàn hảo. Bản thân tôi không hoàn hảo, bản thân quý vị không hoàn hảo, nhưng khi chúng ta đứng chung lại với nhau trong ý muốn của Đức Chúa Trời và trong chỗ đứng mà Chúa đã thiết đặt mình thì người ta sẽ thấy sự toàn hảo của Chúa Giê-xu. Và vì vậy đây là một điều kỳ diệu mà Phaolô muốn cho hội thánh của Chúa có thể thấy được tại sao người tín đồ lại có bổn phận phải hiệp nhất với nhau ở trong đức tin. Đức tin của tôi phải được gắn bó với đức tin của anh. Nếu như hội thánh đã được ví như là một thân thể thì sao? Ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 Ông Phaolô đã viết lên một phân đoạn đó để diễn tả đến mối quan hệ của những người tín hữu đối với nhau. Từ trong câu 15 cho đến câu 20, sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 đó, ông nói rằng, có người thì nói rằng, vì tôi là chân chứ không phải là tay, cho nên tôi không thuộc về thân thể. Hoặc là vì tôi là tai chứ không phải là mắt, cho nên tôi không thuộc về thân thể. Cái mà người Cơ Đốc nhân đang nhìn vào đó là sự khác biệt giữa người khác với mình. Và chúng ta cảm thấy rằng là giữa mình với những người khác không có một liên hệ. Nhưng lời của Chúa ở tại Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 đã cho chúng ta thấy rằng không phải tất cả mọi chi thể đều nghe, không phải tất cả mọi chi thể đều đi. Không, Đức Chúa Trời đặt mỗi chi thể khác nhau trong những nhiệm vụ của nó ở trong thân thể. Và ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài xếp đặt như vậy đó. Nghĩa là Ngài giao cho mỗi người một phần nhiệm, Ngài giao cho mỗi người một cái trọng trách nào đó mà người này không thể làm thay cho những người khác cái trách nhiệm của họ, cái chỗ đứng của họ được. Và Thánh Kinh nói rằng sự khác biệt đó là do Đức Chúa Trời xếp đặt. Và nếu khi chúng ta nhìn một người nào đó mà có thể họ có được một cái sự phục vụ hoặc là một tình trạng tâm linh cao hơn mình, chúng ta không cảm thấy mình bị thua lỗ. Khi chúng ta nhìn đến một người nào đó mà có một cái sự hiểu biết hay là một tình trạng tâm linh thấp kém hơn mình, chúng ta không khinh dễ họ. Bởi vì Đức Chúa Trời sắp xếp trong chi thể Ngài là như vậy. Vấn đề của chúng ta là phải làm gì trong cái vị trí của mình. Bài học của chúng ta tuần trước khi nói về hạt lúa mì và hạt cỏ lùn, cái hạt lúa mì hay là cái hạt giống nó phải làm trọn cái trách nhiệm của nó trong chỗ đứng. Cỏ lùn có thể mọc che, nhưng mà cái chủ quan tâm là đến ngày cuối cùng có những hạt lúa để đem vào trong kho hay không. Vì vậy đời sống của chúng ta có thể sống lẫn lộn giữa những con người mà họ có thể giỏi hơn mình, họ có thể kém hơn mình. Nhưng điều quan trọng là trong ngày cuối cùng Chúa gặt hái cái gì từ nơi mỗi đời sống của chúng ta. Trách nhiệm của một người con Chúa là Ngài đặt chúng ta vào trong hội thánh như là những chi thể được đặt vào trong thân thể để gây dựng cho thân thể đó. Cũng trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, ông viết tiếp, chân không thể được nói với tay rằng ta không cần đến mày. Ta không thể được nói đến mắt rằng là ta chẳng cần đến tay. Bởi vì nếu như trong thân thể mà tất cả đều là mũi hết thì lấy cái gì để mà nghe? Nếu trong thân thể tất cả đều là chân hết thì lấy cái gì để mà cầm, để mà nắm? Đức Chúa Trời đã đặt như thế ở trong thân thể của Ngài với một mục đích rõ rệt cho cuộc sống của từng người. Và thậm chí Phaolô nói rằng như vậy thì chi thể nào mà thấy có vẻ kém yếu thì càng phải được coi trọng hơn. Chi thể nào mà đã mạnh rồi thì có thể không cần quan tâm đấy. Nhưng chi thể nào còn kém yếu thì chi thể đó phải được tôn trọng hơn. Điều đó không có nghĩa rằng chi thể kém yếu là chi thể quan trọng ở trong thân thể. Nhưng điều đó có ý nghĩa rằng chi thể kém yếu là chi thể cần phải được chú tâm, cần phải được săn sóc, cần phải được nâng đỡ để chi thể đó làm trọn được cái trọng trách của nó. Có một người phụ nữ có 3-4 đứa con, và người ta hỏi bà rằng là thưa bà, trong 4 đứa con của bà đó thì bà yêu đứa con nào nhất? Bà nói rằng bà yêu các con của bà như nhau. Người ta nói sao mà như nhau được, đứa nhỏ nó phải được thương hơn đứa lớn chứ. Như vậy thì cái đứa con út sẽ được bà thương nhiều nhất chứ. Bà nói không, tôi yêu tất cả 4 đứa con của tôi như nhau bằng tất cả tình yêu của tôi. Nếu như trong những đứa con của bà có đứa mạnh, có đứa yếu, thì bà phải yêu đứa yếu nhiều hơn đứa mạnh chứ. Yêu cái đứa mà nó bị tật nguyền hoặc là bệnh tật gì đó nhiều hơn là cái đứa có một thân thể khỏe mạnh chứ. Bà nói không, tôi yêu tất cả các con của tôi như nhau. Như vậy thì bà làm gì với cái đứa con nhỏ? Như vậy thì bà làm gì với cái đứa con bị tật bệnh? Bà nói rằng khi yêu thì tôi yêu tất cả các con tôi như nhau. Nhưng khi đứa con nào của tôi nó có một nhu cầu thì lúc đó tôi tập trung cái tinh thần của tôi để quan tâm giải quyết cho nhu cầu của đứa đó trong thời điểm đó. Nhưng tình yêu của tôi thì nó như nhau cho tất cả. Đây là cái tình yêu mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta. Ngài yêu tất cả mọi người thì như nhau. Ngài không coi trọng một người đã tin Chúa 12 năm hơn là một người mới tin Chúa vài tháng. Ngài không coi trọng một người đã từng làm những công việc nào đó trong hội thánh hơn là một người không hề dự phần gì đó trong công việc hội thánh. Chúa yêu thì như nhau. Nhưng khi đời sống của chúng ta còn yếu kém, nhưng khi đời sống của chúng ta chưa trưởng thành được, thì Chúa phải tập trung cái tinh thần yêu thương vào trong những con người đó để nâng những con người đó trở thành những chi thể có thể gây dựng được hội thánh. Vậy nên phải hiệp nhất ở trong đức tin, coi hội thánh của Chúa như một thân thể mà chúng ta là chi thể được đặt ở trong những chi thể bên cạnh của mình để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và làm cho hội thánh của Chúa được gây dựng. Nếu hội thánh của Chúa được ví như là một bức tranh để vẽ lên hình ảnh của Chúa Giê-xu, thì như trong Philip đoạn 2, ông Phaolô mô tả ở trong câu thứ 2 rằng: tôi khuyên anh em phải cùng hiệp với nhau một ý, đồng một tình yêu thương, đồng tâm trí với nhau. Mỗi một người trong chúng ta đều khác nhau, nhưng khi ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải cùng có một ý chí với nhau, phải có cùng một tình thương với nhau, phải có cùng một tâm trí với nhau trong sự phục vụ để vẽ lên được bức tranh của Chúa Giê-xu. Không ai có thể thấy tranh của Chúa Giê-xu chỉ ở trong một cá nhân, nhưng người ta thấy tranh của Chúa Giê-xu trên cả hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh ban đầu họ hiệp ý với nhau, mỗi ngày họ giữ theo lời của Đức Chúa Trời, và ai làm cái phần nhiệm của người đó, nếu như họ có điều kiện gì đó để giúp đỡ cho những người khác thì họ sẵn sàng bán đi, đem số tiền đó đặt lên chân của các sứ đồ để giúp đỡ cho những người khác. Cái việc làm đó có người thì làm nhiều, có người thì làm ít. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa cứu thêm nhiều người vào trong hội thánh. Tại tình yêu mà họ đã đối xử với nhau đó, tại việc làm mà họ đã quan tâm đến nhau đó. Trong Philip đoạn 2 câu 3, ông Phaolô nói thêm là đừng có làm cái gì vì tham vọng hư vinh, nhưng mà phải khiêm nhường và coi người khác như là tôn trọng hơn mình. Chính cái chỗ mà chúng ta hạ mình xuống để coi người khác như là tôn trọng hơn mình đó, thì hình ảnh của Chúa Giê-xu được vẽ ra ở trong hội thánh của Chúa. Trong câu 4, ông lại viết tiếp: đừng chỉ tìm cái lợi riêng của mình, nhưng chúng ta còn phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Ở trong Chúa chúng ta không phải chỉ tìm kiếm cái gì đó cho mình mà thôi, nhưng chúng ta còn phải tìm kiếm một cái gì đó cho nhau. Nếu như tôi có thể đi nhà thờ được mà một anh em khác của tôi không thể đi nhà thờ được, có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao không? Và có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng tôi có phải là người Chúa dùng để giúp cho anh em đó được đến gần Chúa không? Nếu như một anh em của chúng ta đối diện với một tình trạng đau yếu, bệnh tật, một thử thách nào đó mà đời sống đức tin của họ đang bị tuột xuống, suy giảm, chúng ta có đặt câu hỏi cho mình rằng Chúa dùng mình để khích lệ, để nâng đỡ cho người đó không? Thưa các bạn chị em, trong tình yêu của Chúa, mỗi một người sẽ hiệp một lại với nhau để tất cả trở thành một cái bức tranh vẽ lên Chúa Giê-xu ở trong hội thánh. Cho nên hội thánh của Chúa nó là một sự kết hợp kỳ diệu ở trong Chúa Giê-xu mà Thánh Linh của Ngài đã phải đan kết mỗi một người trong chúng ta. Hội thánh của Chúa không phải là một tổ chức vì cớ chúng ta có những sinh hoạt giống nhau làm cho chúng ta quý mến lẫn nhau. Thưa quý vị, một hội đoàn nào cũng có thể quý mến lẫn nhau mà không cần có Chúa Giê-xu ở trong đó. Nhưng tình thương và sự quan tâm của hội thánh Chúa nó không phải là cái tình cảm đó của con người, mà nó là một cái điều gì ở trong Chúa mà Chúa đang kết người này với người kia lại. Ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 13, ông Phaolô mô tả cái việc đó là: vì chúng ta đã uống chung một Thánh Linh, lại cũng chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh nữa. Có nghĩa là cả đời sống bên trong lẫn đời sống bên ngoài của chúng ta được dầm thấm với Chúa Thánh Linh, và chính Thánh Linh đó là sợi dây liên lạc làm cho chúng ta được nối kết với nhau. Nó không phải là tình cảm tự nhiên của con người tạo ra điều đó. Nên hội thánh của Chúa phải vẽ lên bức tranh của Chúa Giê-xu ở giữa hội thánh mình. Điều thứ hai mà người Cơ Đốc phải được trưởng thành trong sự hiểu biết đó là phải hiểu biết về con của Đức Chúa Trời đến mức trưởng thành. Quý vị có nghĩ rằng những sự hiểu biết của mình hiện tại về Chúa Giê-xu mà mình đang tin là đã đạt đến mức trưởng thành không? Nếu như câu trả lời của chúng ta là có, tôi tin điều đó, quý vị có chắc chắn không? Nếu câu trả lời của quý vị là không hay chưa, quý vị có nghĩ rằng mình phải đạt đến cái mức là đến mức trưởng thành hay không? Đây là một cái tiêu chuẩn Chúa đặt ra cho tất cả mọi con dân của Chúa. Cái mục đích ở trong câu 14 đó rằng là lúc đó chúng ta không còn là những trẻ con nữa. Trẻ con thì có thể bị gạt gẫm, trẻ con thì có thể bị bịp bợm, bị những cái thứ xảo trá trong đời này, những thứ thủ đoạn trong đời này làm lệch lạc về đời sống đức tin. Nhưng khi chúng ta đã trưởng thành thì tất cả những gì ở trong thế gian này xuất phát mà nó không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng nó không đến với Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta phải có sự hiểu biết Chúa đến mức trưởng thành, và người Cơ Đốc phải lấy cái đến mức trưởng thành đó đó làm cái tiêu chuẩn sống của mình. Không vì lý do bất cứ một cái tình trạng nào của chúng ta cho phép chúng ta nghĩ rằng tôi không thể đạt đến mức trưởng thành được. Nếu như tôi và các ông bà anh chị em tin Chúa, người ta hỏi rằng quý vị tin Chúa để làm gì? Tôi tin Chúa để được cứu. Vậy thì quý vị đã được cứu chưa? Vậy thì quý vị có được cứu hay là quý vị hy vọng rằng mai mốt tôi chết tôi được cứu? Nếu quý vị nói rằng trong Chúa bây giờ tôi trở thành tạo vật mới, người ta sẽ hỏi quý vị tạo vật mới là gì? Cũng tôi, cũng con người này, xác thịt này, gương mặt này, giọng nói này, vậy thì tạo vật mới là sao? Quý vị sẽ giải thích như thế nào là một tạo vật mới của Chúa? Nếu quý vị nói rằng tôi tin Chúa là để được sự sống đời đời, thì sự sống đời đời là gì? Có phải sự sống mà sau khi quý vị chết rồi thì gọi là sự sống đời đời không? Sự sống đời đời có phải là sự sống cứ thở hoài mà không tắt thở không? Khi nào thì chúng ta có sự sống đời đời đó? Nếu quý vị nói rằng tôi tin Chúa là để được lên thiên đàng là ở đâu? Chúng ta có thấy được thiên đàng đó không? Làm thế nào để tôi biết chắc là tôi được vào trong thiên đàng đó? Thiên đàng có phải là cái chỗ mà mai mốt tôi có cánh và bay bay từ chỗ này tới chỗ kia không? Tất cả những cái sự hiểu biết mà chúng ta đã từng học đó trở thành một cái thứ vốn liếng kinh thánh ở trong đầu của tôi và các bạn trẻ. Nhưng điều quan trọng là Kinh Thánh khẳng định gì cho những sự hiểu biết đó? Nghĩa là những sự hiểu biết đó nó từ Kinh Thánh khẳng định với tôi, hay cái đó tôi nghe các ông mục sư kia ông giảng, cái đó tôi nghe hội thánh nọ nói đến? Thưa quý vị, niềm tin của một người đặt nơi Chúa nó không phải là một thứ nghe đồn về Chúa, nhưng niềm tin của một người đặt nơi Chúa là mắt tôi đã thấy Chúa. Gióp là một người sống đạo đức công bình, và ông cảm thấy rằng mình là một người đạo đức công bình thật. Qua những gì ông đã đối xử với các đầy tớ, với tất cả những người nghèo khó, ông thấy mình là một người công bình thật. Nhưng rồi Chúa cho những cái hoàn cảnh thử thách xảy đến cho ông. Rồi qua tất cả những thử thách đó, ông nhìn lại mình và ông nói rằng hồi trước tôi tưởng rằng tôi đã biết Chúa, nhưng không, tôi mới nghe đồn thôi. Bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu về Chúa rõ. Vậy thì sự hiểu biết của tôi và quý vị ở nơi Chúa có chắc chắn là đã đạt đến mức trưởng thành hay không? Đây là tiêu chuẩn, đây là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời cho bất cứ một con người nào. Dù chúng ta đã tin Chúa lâu hay dù chúng ta mới tin Chúa, Đức Chúa Trời đòi hỏi điều này. Điều thứ ba ở trong cái chỗ phải trưởng thành trong sự hiểu biết đó là mọi thánh đồ đều phải đạt đến một cái vóc dáng trọn vẹn của Chúa cứu thế. Chúa Giêsu của chúng ta đã sống ở trên đất một cuộc đời mà Đức Chúa Trời đánh giá Ngài và nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đẹp. Thưa quý vị, khi chúng ta nhìn về cuộc sống của mình và cuộc sống của Chúa Giêsu thì luôn luôn chúng ta có một cái nhìn rằng là tôi không thể nào có một cuộc sống toàn vẹn của Chúa Giêsu được. Vâng, chúng ta có thể là không có cái sự toàn vẹn đó bây giờ, nhưng đây là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 29, ông Phaolô nói rằng khi mà Đức Chúa Trời đã biết trước về lòng tin của mỗi một người thì Ngài định cho mỗi người là phải trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Như vậy trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giêsu, được tầm thước vóc dạc ở trong hình ảnh đó, nó không phải là sự lựa chọn của mình, nó là tiêu chuẩn của mình, nó là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời trong đời sống tin kính của mình. Đôi khi xác thịt của chúng ta trở thành yếu đuối, và mỗi khi chúng ta rơi vào trong một cái sự sai phạm nào đó thì chúng ta luôn luôn dùng cái câu nói rằng ở trên đời này là không có ai toàn vẹn hết á, ai cũng yếu đuối thôi. Mỗi khi chúng ta có một cái sự sai lầm nào đó thì chúng ta đều nói con người nào cũng không có toàn vẹn hết, con người nào cũng có sự sai lầm. Khi mà chúng ta loại bỏ cái tiêu chuẩn của Chúa trên cuộc đời của mình thì sẽ không bao giờ chúng ta muốn vươn tới cái tiêu chuẩn đó cả. Dầu rằng hiện tại chúng ta chưa đạt đến cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta vẫn phải lấy cái tiêu chuẩn đó trở thành tiêu chuẩn để cho mình đạt đến trong cuộc sống. Chúng ta có sự yếu đuối trong xác thịt, nhưng không thể nói rằng sự yếu đuối của xác thịt tôi là lý do để tôi bỏ cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúng ta không thể làm điều đó. Vì sao? Bởi vì trong đời sống của một người Cơ Đốc, người ta không sống bằng khả năng của mình, bằng cố gắng của mình, bằng nỗ lực của mình, nhưng người ta sống bằng sự sống phục sinh của Chúa Giêsu. Mỗi một người ở tại đây nhận được sự sống phục sinh của Chúa Giêsu để chúng ta sống và trở thành người Cơ Đốc. Một người khi đã được tái sinh lại thì Chúa sẽ ban sự sống của Ngài cho người đó mới có thể sống cuộc đời Cơ Đốc được. Vì vậy nếu chúng ta không thấy có sự sống phục sinh của Chúa trong mình, có nghĩa rằng niềm tin của chúng ta nó hoàn toàn không phù hợp với lời Kinh Thánh. Bởi vì lời Kinh Thánh, Chúa phải sinh mình lại và đặt sự sống của Ngài ở trong mỗi chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời được ban xuống cho tôi và các ông bà anh chị em là để làm gì? Là để vận dụng sự sống đó trong đời sống thường nhật của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có những cái sự bất toàn và yếu đuối của mình. Phaolô cũng có sự bất toàn và yếu đuối đó. Ông mô tả trong sách Roma rằng khi tôi muốn làm điều lành thì sao? Điều dữ nó cứ dính dắt theo tôi. Tôi ước muốn làm điều đó nhưng tôi không có làm trọn được. Tôi vẫn cứ thất bại. Tôi vẫn có sự thất bại của mình. Một người như Phaolô vẫn có sự thất bại của mình. Và ông đã phải thốt lên một cái câu hỏi cho bản thân rằng: thật là khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi khỏi cái tình trạng này? Cái tình trạng mà tôi muốn mà tôi không làm được đó, cái tình trạng mà tôi muốn làm điều lành thì điều dữ nó lại đeo theo tôi đó. Ông đã có câu trả lời: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Có nghĩa là cái sự sống phục sinh của Chúa Giêsu Christ đi vào trong cuộc đời của Phaolô để làm cho Phaolô có thể làm những điều mà mình không thể. Và đó là đường hướng mà Đức Chúa Trời hoạch định cho bất cứ một người con nào của Chúa. Chúng ta sống bằng sự sống của Chúa nên chúng ta có thể làm được những điều mà trong xác thịt này chúng ta bất khả, nhưng sự sống của Chúa Giêsu thì lại làm cho chúng ta có khả năng để thực hiện được. Cảm ơn Chúa, chúng ta phải trưởng thành ở trong sự phục vụ, chúng ta phải trưởng thành ở trong sự hiểu biết. Nhưng thứ ba, chúng ta cũng phải trưởng thành ở trong sự yêu thương. Trong câu 15, Phaolô nói rằng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương để nói lên sự thật, và để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng vươn lên với đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Nhờ Ngài toàn thân kết hiệp và ăn khớp với nhau, do gân cốt hỗ trợ, mỗi bộ phận hoạt động thích nghi thì thân thể sẽ tăng trưởng và sẽ tự gây dựng ở trong tình yêu thương. Thưa quý vị, tình yêu thương ở trong hội thánh nó là huyết mạch của hội thánh. Hội thánh mà lấy tình yêu ra thì nó không còn là hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Nhưng tình yêu đó ở đâu mà ra? Tình yêu đó nó không đến từ chúng ta, tình yêu đó nó đến từ Chúa. Cái tình yêu mà tôi và các ông bà anh chị em sinh ra đời và có, nó là một thứ tình cảm tự nhiên do huyết thống. Chúng ta yêu tất cả những người có quan hệ bà con với mình. Cái tình cảm đó tự nhiên, không có Chúa thì một người ở bên ngoài họ cũng yêu những bà con của họ như vậy thôi. Chúng ta yêu một người khi người đó là một người mà có một cái quan hệ thân mật, quen thuộc với mình. Một người không có Chúa thì họ cũng có thể yêu được một người đã sống gần với họ, trở thành bạn tri kỷ của họ, quen thuộc với họ. Hay chúng ta có thể yêu thương một người khi người đó có một tình trạng đáng thương hơn mình. Ví dụ như người đó quá nghèo, ví dụ như người đó cứ bệnh tật hoài, không có ai quan tâm chăm sóc, và lòng của chúng ta cảm động trước cái tình cảm đó. Thưa quý vị, một người không có Chúa họ cũng có tình cảm đó. Vì vậy đó không phải là cái loại tình cảm mà Chúa đòi hỏi trong hội thánh của Chúa. Cái loại tình cảm mà Chúa đòi hỏi trong mỗi con dân của Chúa ở tại đây đó là gì? Là yêu như ta đã yêu các con. Đó là cái tình yêu mà Chúa đòi hỏi. Một cái tình cảm mà yêu như Chúa đã yêu mình là loại tình cảm gì vậy? Đó là tình cảm mà Chúa nói rằng các con phải yêu kẻ thù nghịch của mình. Tại vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta đang khi chúng ta là kẻ thù nghịch. Không phải tại vì tôi đi nhà thờ Chúa mới yêu. Không phải là tại vì tôi dự phần trong công việc hội thánh thì Chúa mới yêu. Chúa yêu khi tôi còn là một kẻ chống nghịch và chưa hiểu gì về Đức Chúa Trời. Vì vậy cái tình yêu Đức Chúa Trời đang đòi hỏi trong con dân của Chúa là một tình yêu mà các con phải yêu được kẻ thù. Một tình yêu mà các con phải cầu nguyện được cho những người bắt bớ mình. Chúng ta không ai có tình yêu đó cả. Không ai ra đời với loại tình yêu đó cả. Làm sao tôi có thể có được cái tình yêu đó, để trong mọi sự Chúa muốn tôi lấy cái tình yêu thương đó mà nói thật với nhau, và trong mọi sự chúng ta sẽ tăng trưởng mà vươn lên đối với Chúa. Thưa quý vị, cái nguyên tắc để tôi và các ông bà anh chị em có được tình yêu của Đức Chúa Trời, có được những cái bản tánh tốt đẹp của Đức Chúa Trời được Phi-e-rơ bày tỏ ra cho chúng ta. Ở trong sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 1 câu thứ 22, Phi-e-rơ khích lệ như thế này: vì cớ anh em vâng phục theo chân lý mà linh hồn của anh em được thanh tẩy, để có thể yêu nhau một cách thành thật. Tôi sẽ đọc lại điều đó. Vì cớ anh em vâng phục chân lý mà linh hồn anh chị em được thanh tẩy, để yêu nhau một cách thành thật. Điều đó có nghĩa là gì? Khi Đức Chúa Trời nói rằng con phải yêu một con người không đáng yêu, khi Đức Chúa Trời nói rằng con phải yêu cái người đó là kẻ thù của mình, chúng ta sẽ nói với Chúa: Chúa ơi, con không thể yêu được. Đó là kẻ thù, đó là người đã làm cho con đau khổ, đó là người đã gieo nhiều điều làm cho con bị tổn thương. Nhưng Chúa nói rằng là ta muốn con phải yêu người đó để bày tỏ cái tình yêu của Trời ở trong con, yêu thương người đó. Và thưa quý vị, quý vị bắt đầu nói với Chúa rằng: thưa Chúa, con không có khả năng để yêu thương con người đó được. Nhưng vì đây là mạng lệnh Đức Chúa Trời đòi hỏi con sẽ yêu thương người đó. Thì theo lời của Phi-e-rơ nói, khi quý vị làm theo chân lý thì sao? Linh hồn của mình được thanh thản. Quý vị hiểu, cái vấn đề Chúa làm việc ở trong chúng ta là khi chúng ta vâng phục, thì chính Đức Chúa Trời làm sự thanh tẩy đó ở trong linh hồn chúng ta, làm cho chúng ta có cái tình yêu để yêu cái con người mà trước đó chúng ta không chấp nhận. Như vậy cái nguyên tắc để chúng ta có được những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta, đó là khi chúng ta vâng phục áp dụng điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trên mình. Dù rằng trong lý trí của chúng ta nghĩ rằng đó là một điều bất khả. Dù rằng trong suy luận của chúng ta nghĩ rằng không ai làm được như vậy. Nhưng khi chúng ta vâng theo lẽ thật, thì chính Đức Chúa Trời sẽ tác động trong linh hồn của chúng ta, tôi luyện để tôi và các ông bạn chị em có được điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi để chúng ta làm được cho Chúa. Như vậy khi chúng ta vâng lời Chúa để yêu một người không đáng yêu, như là một kẻ thù của mình, như là một kẻ thường xuyên bắt bớ mình, thì cái tình yêu agape, cái tình yêu gọi là vô điều kiện của Đức Chúa Trời đó, nó hình thành ở trong chúng ta và chúng ta có thể yêu được người đó. Đó là phương cách Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người phải yêu nhau bằng tình yêu đó. Tại vì tình yêu đó nó không đến từ khả năng của mình, nó không đến vì cớ cái kinh nghiệm tin Chúa lâu năm, nó không đến từ cái kiến thức kinh thánh, nó đến bằng việc chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời. Thì quyền năng của Đức Chúa Trời thanh tẩy linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng để thực hiện điều đó. Khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải vâng lời để có thể tha thứ cho một người, một người nào đó mà họ làm xúc phạm mình nhiều quá, một người nào đó mà họ đã làm tổn thương cho mình nhiều quá, làm sao tôi có thể tha thứ được? Nhưng chính sự vâng lời này thì cái khả năng tha thứ vô hạn của Đức Chúa Trời sẽ hình thành trong chúng ta. Khi nói đến khả năng tha thứ vô hạn của Chúa đó là gì? Chúa nói rằng tội các ngươi dù đỏ như là hồng điều thì cũng trở nên trắng như thế. Nó không phải là một hai tội, đỏ như hồng điều thì cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Có nghĩa là cả một cuộc đời làm tội đó, nhưng sự tha thứ của Đức Chúa Trời là Ngài hứa nó sẽ được tha thứ để trở nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như son thì cũng sẽ trở nên trắng như lông chim. Đây là sự tha thứ vô hạn của Chúa, và khả năng tha thứ vô hạn đó sẽ hình thành trong tôi và quý vị khi chúng ta bắt đầu tập cái tinh thần của sự tha thứ. Sự tha thứ vô hạn của Chúa là như phương đông mà xa cách phương tây bao nhiêu thì ta sẽ đem tội lỗi các ngươi mà quăng xa khỏi các ngươi bấy nhiêu. Có nghĩa là Chúa tha thứ thì Chúa không bao giờ nhắc lại cái tội lỗi đó nữa. Nhiều người trong chúng ta có thể tha thứ được nhưng không thể quên được. Đến một lúc nào đó nó cứ nhớ lại cái hình ảnh của những công việc người kia đã làm và nó lại làm cho lòng của chúng ta trở thành cay đắng. Nhưng tình yêu để khiến cho chúng ta có thể tha thứ được bằng sự tha thứ vô hạn của Chúa, đó là Chúa làm cho chúng ta tha và chúng ta quên cái lầm lỗi của người khác. Phi-e-rơ đã có lần hỏi Chúa, hỏi với tất cả những cái sự tự thỏa mãn của mình, sự hài lòng của mình: thưa Chúa, khi anh em bạn hữu của tôi mà phạm tội với tôi thì tôi phải tha cho họ mấy lần? Có phải là 7 lần không? Tại sao Phi-e-rơ lại đặt với Chúa là 7 lần? Là bởi vì trong thế gian mà ông đang sống, cái thế giới đạo đức mà ông đang sống đó, người ta chỉ có thể tha thứ được 3 lần thôi. Mà bây giờ ông nói với Chúa: thưa Chúa, có phải là 7 lần không? Có nghĩa là đã gấp đôi rồi, hơn gấp đôi rồi. Ông nghĩ rằng sự tha thứ đó là tốt lành. Thế nhưng Chúa nói gì? Ta nói thật cùng người, tha thứ thì không phải là 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Xin đừng làm con toán đó đối với Chúa. 70 lần 7 không có nghĩa là Chúa biểu chúng ta tha thứ 490 lần, còn lần 491 thì chúng ta bạc tài nó. Không, đó không phải là cái Chúa nói. Cái Chúa nói là tha thứ 70 lần 7 có nghĩa là sự tha thứ đó là một sự tha thứ vô giới hạn. Bởi vì cái mà ông đang đặt với Chúa là nếu một người nào đó làm một công việc gì đó với tôi, ví dụ như đạp lên cái chân của tôi, tao biết là muốn đánh lại rồi, nhưng mà thôi tha thứ. Người đó đạp lần thứ hai, tha thứ. Đạp lần thứ ba, tha thứ. Và đạp tới 7 lần cũng tha thứ. Nhưng có ai mà đạp 490 lần trong một ngày không? Không thể nào có được. Cho nên cái sự tha thứ này nó chỉ có ý nghĩa là tha thứ thì vô giới hạn. Và ai trong chúng ta có cái khả năng để tha thứ vô giới hạn đó? Thưa quý vị, Chúa nói rằng nếu chúng ta luyện tập vâng lời theo những điều Chúa nói, thì linh hồn chúng ta được thanh tẩy và khả năng của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta để chúng ta làm được điều đó. Tất cả mọi gì, tình yêu, sự tha thứ, sự hạ mình, khiêm nhường, khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời để hạ mình xuống, thì đức tánh khiêm nhường của Chúa Giê-xu sẽ hình thành ở trong cuộc sống của chúng ta. Bản tánh của Chúa Giê-xu nó trở thành cái bản tánh của tôi và các ông bà anh chị em trong hội thánh khi chúng ta vâng lời của Đức Chúa Trời và làm công việc đó. Vì vậy, Đức Chúa Trời không bao giờ được vinh hiển trong một cá nhân. Có những cá nhân nổi bật trong hội thánh, nhưng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không cậy một cá nhân để được vinh hiển. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời cậy hội thánh của Ngài để Ngài được vinh hiển. Xin Chúa giúp cho tôi và các bạn chị em trở thành một người Cơ Đốc nhân trưởng thành. Nếu chúng ta trưởng thành trong sự phục vụ Chúa, nếu chúng ta trưởng thành ở trong sự hiểu biết, có nghĩa là hiểu biết về việc hiệp nhất trong đức tin với nhau, hiểu biết về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, và hiểu biết rằng chúng ta phải mô tả về cái hình ảnh đó của Chúa Giê-xu, và chúng ta sẽ trưởng thành trong sự yêu thương, yêu thương để chấp nhận lẫn nhau theo cách mà Chúa đã chấp nhận mình. Tôi sẽ được kể một câu chuyện để kết thúc ở đây. Ở trong một cái phòng làm việc của một người thợ mộc Nazareth nọ, có cái sự tranh cãi lẫn nhau giữa những cái dụng cụ ở trong cái phòng đó. Một dụng cụ đã phát biểu lên rằng cái búa đó là không có được ở đây. Những dụng cụ khác hỏi tại sao vậy? Tại vì cái búa ồn ào lắm, ai cũng im lặng, chỉ có cái búa là rầm 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 rầm, búa không nên ở trong cái phòng làm việc này. Thì búa mới nói rằng nếu như quý vị muốn tôi đi ra ngoài thì tôi cũng sẽ ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái anh Đinh Vít cũng phải đi ra theo tôi. Mọi người hỏi tại sao Đinh Vít phải đi theo anh? Nói cái anh đó là cái anh mà anh ù lì, có ai tác động lên anh mới chịu làm việc, còn ai không tác động thôi anh cứ nằm dài đó. Đinh Vít nói nếu như quý vị muốn tôi đi ra thì tôi cũng sẽ đi ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bào cũng phải đi theo tôi. Tại sao cái bào là phải đi theo anh? Tại vì cái anh đó ảnh làm màu, làm mè, làm bề mặt, chẳng có cái gì là sâu nhiệm hết rồi. Bào nói rằng nếu như quý vị muốn tôi đi ra thì tôi sẽ đi ra, nhưng nếu tôi đi ra thì tôi nghĩ rằng Thước cũng nên đi ra đi. Mà người hỏi rằng tại sao Thước lại phải đi ra theo anh? Bởi vì cái anh đó ảnh làm như có mình ảnh là ngon, là giỏi, là đúng, cái gì cũng theo tôi, theo tôi. Thước nói rằng nếu như lời của anh bà mà nói tôi đúng, tôi phải đi ra đó, thì tôi nghĩ cái anh Giấy Nhám cũng nên đi ra theo tôi. Tại sao Giấy Nhám là phải đi ra theo anh? Tại vì cái anh đó anh cứ chà sát người ta, anh làm người ta đau thôi chứ chẳng làm được cái gì hết á. Giấy Nhám chưa kịp nói gì thì lúc đó người thợ mộc Nazareth bước vào. Ông ta dùng tất cả mọi đồ vật và mọi dụng cụ ở trong căn phòng đó đóng một cái bục để giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Cho đến cuối ngày đó thì qua tất cả những dụng cụ, ông đã sử dụng một cái bục giảng tin lành thật đẹp, thật tốt, đã được hình thành. Rồi ông đóng cửa phòng đi ra ngoài. Đến lúc đó thì cái cưa mới cất tiếng nói rằng các anh em ơi, thôi chúng ta đừng tranh cãi nhau nữa. Tất cả mỗi người trong chúng ta đều hữu dụng là khi nào chúng ta cùng nằm trong bàn tay của người thợ đó thôi. Các ông bà anh chị em ơi, chúng ta đừng nhìn nhau và có những suy nghĩ không đúng về nhau. Tất cả chúng ta chỉ có giá trị khi nào chúng ta nằm trong bàn tay của Chúa mình, Đấng đang đặt tôi và quý vị vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi mọi vinh hiển cá nhân của chúng ta đều bị hạ xuống, thì lúc đó vinh hiển của Chúa chúng ta sẽ được nâng cao. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh ở trong sách Phi-líp nhất đoạn 2 câu 2 như là một lời nhắc nhở cho mình hãy ham thích sữa. Sữa thuộc linh, tức là lời của Đức Chúa Trời đó, và đó là phương pháp duy nhất để làm cho tôi và các bạn chị em trở thành những đồ dùng hữu dụng trong bàn tay Chúa, trở thành trưởng thành. Xin Chúa các cùng đọc: Hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc linh tinh khiết. Nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi. Xin chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, Ngài đã chấp nhận chúng con khi chúng con còn là kẻ thù nghịch, khi chúng con là những con người chưa xứng đáng. Nhưng Chúa vẫn yêu chúng con, trả giá bằng huyết của Ngài để mua chuộc chúng con từ trong địa vị của một người đáng chết được sống, từ trong địa vị của một người bị bỏ được chấp nhận lại, từ trong địa vị của những con người sống trong chỗ tối tăm được đem vào trong nguồn ánh sáng, từ trong địa vị của kẻ thù Đức Chúa Trời là con cái của ma quỷ thì lại trở thành những con cái của Đức Chúa Trời. Chúa đã cho chúng con được hiệp chung với nhau ở trong tổ chức hội thánh của Chúa. Ngài gọi chúng con là những người thánh của Đức Chúa Trời, những con người được biệt riêng ra cho một mục đích mà Đức Chúa Trời sắm sẵn để mọi người trong chúng con làm theo. Xin giúp cho chúng con có thể hoàn thành được trách nhiệm của mình. Trong cuộc sống có thể có nhiều điều xảy ra mà nó không theo như sự hiểu biết của chúng con, nó không như ước nguyện của lòng chúng con. Nhưng xin Chúa cho chúng con nhớ rằng Đức Chúa Trời mới là đấng nắm quyền để trị, Ngài mới là đấng biết tất cả mọi sự, và Ngài cho mọi sự xảy ra trong ý muốn của Ngài, để chính Ngài sẽ được vinh hiển trong tất cả những điều đó. Nguyện Chúa cho mỗi một người trong chúng con ở trong cái chỗ đứng mà Chúa đã đặt để chúng con, như là những kẻ được Chúa biệt riêng ra ở giữa thế gian này, những con người đại diện cho Chúa mà Chúa đã gọi là những thánh nhân. Không phải vì sự tốt lành của chúng con, nhưng chỉ vì Chúa yêu chúng con và ban cho chúng con đặc ân được lựa chọn để trở thành những con người phục vụ Chúa. Xin cho chúng con trưởng thành ở trong sự phục vụ. Xin cho chúng con được trưởng thành ở trong sự hiểu biết, để bởi đó đức tin của chúng con được liên kết với nhau, để bởi đó sự hiểu biết về con của Đức Chúa Trời được tỏ tường, được rõ ràng trong mỗi đời sống của chúng con. Và bởi sự hiểu biết đó, chúng con có thể gây dựng được cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con có thể được đặt vào trong cái chương trình tốt lành mà Chúa muốn cho mỗi người trong chúng con có được. Và chúng con trở thành trọn vẹn giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu chúng con. Và xin Chúa cũng sẽ giúp cho chúng con được trưởng thành trong tình yêu, được trưởng thành trong cái bản chất mà Chúa Giê-xu muốn trồng trong mỗi cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con sống những ngày trên đất này chung toàn được trách nhiệm của mình, để khi chúng con đứng trước mặt Chúa, chúng con sẽ không hổ thẹn khi chúng con sống đúng với ý chỉ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển giữa hội thánh Ngài. Còn sự hổ mặt thì thuộc về chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.